Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Minh Phương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2024. Châu Á tưởng niệm 20 năm trận sóng thần kinh hoàng vào năm 2004. Moscow tuyên bố phá vỡ nhiều âm mưu của Ukraine, sát hại sĩ quan Nga, bắt giữ 4 nghi phạm. Phe đối lập Hàn Quốc đệ trình kiến nghị phế truất quyền tổng thống. Mỗi ngày một sự kiện, những tuyên bố đe dọa Panama, Colombia và Canada phác họa chiến lược ngoại giao của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Theo dòng thời sự, những tiến bộ về hệ thống cảnh báo 20 năm sau trận sóng thần ở Indonesia. Kính thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 12 là đúng kỷ niệm 20 năm xảy ra trận sóng thần kinh hoàng nhất trong lịch sử, khiến hơn 220.000 người thiệt mạng ngày 26 tháng 12 năm 2004, một ngày sau lễ Giáng sinh. Các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của thiên tai đã được tổ chức ở nhiều nước châu Á.
Ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter ngoài khơi biển phía tây bắc đảo Sumatra của Indonesia đã gây ra những đợt sóng khổng lồ cao tới 30 mét ập vào đất liền. Các hoạt động tưởng niệm bắt đầu tại tỉnh Aceh của Indonesia, nơi có 100.000 người thiệt mạng vì trận sóng thần. Lễ cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Baitul Rahman lớn nhất tỉnh được bắt đầu bằng một hồi còi kéo dài 3 phút đúng vào thời điểm xảy ra thảm họa. Theo AP, đông đảo người dân đã tập trung bên khu mộ tập thể, nơi 14.000 người bị sóng thần vùi lấp để tưởng niệm các nạn nhân. Các hoạt động tưởng niệm cũng diễn ra khắp các làng trong tỉnh. Có những làng, cả một cộng đồng dân cư bị sóng thần cuốn trôi. Hàng loạt các hoạt động tôn giáo và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của trận sóng thần hôm nay cũng diễn ra ở Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan. Tại Thái Lan, trận sóng thần đã làm 5.000 người chết, trong số này có tới một nửa là du khách đến từ nhiều nước và 3.000 người mất tích. Các hoạt động tưởng niệm bắt đầu từ sáng sớm ở Ban Nam Khem, làng bị thiệt hại nặng nề nhất. Thân nhân của những người xấu số, nước mắt rưng rưng đã đến đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân sóng thần. Tại một khách sạn ở tỉnh Phanga, một cuộc triển lãm về sóng thần đã được tổ chức và một bộ phim tài liệu về thảm họa 2004 được trình chiếu. Trong khi các quan chức chính phủ và Liên Hiệp Quốc phát biểu về việc chuẩn bị ứng phó với thảm họa tại Sri Lanka, nơi có hơn 35.000 người thiệt mạng, các buổi lễ cầu nguyện theo nghi thức Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo đã diễn ra ở khắp nơi.
Cách đây đúng 20 năm, thảm họa xảy ra vài giây trước 7 giờ 59 phút giờ địa phương. Nguyên nhân là vùng hút chìm ở đường đứt gãy dài đến 1.200 km giữa hai mảng kiến tạo Ấn Độ và mảng Andaman bị sụt, gây ra động đất. Trận động đất đã giải phóng năng lượng tương đương với 23.000 lần sức mạnh của quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.
Nước biển ban đầu chỉ là một cơn sóng nhỏ đánh vào bờ. Sau đấy là những đợt sóng cao tới 30 mét, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ, nhấn chìm nhiều khu dân cư ven biển. Tổng cộng đã có gần 227.000 người thiệt mạng. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là miền bắc đảo Sumatra ở Indonesia, quốc gia thường xuyên bị động đất và núi lửa do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Những đợt sóng mạnh và cao cũng lan khắp Ấn Độ Dương chỉ vài giờ sau đó. Hơn 1,5 triệu người đã phải sơ tán, 14 tỷ đô la đã được cộng đồng quốc tế huy động để hỗ trợ khẩn cấp. 20 năm sau, thành phố Bandar Aceh, cực bắc của đảo Sumatra, đã gần như được tái thiết hoàn toàn. Hơn 100.000 ngôi nhà đã được xây mới chỉ riêng ở tỉnh Aceh, Indonesia. Trận sóng thần lịch sử gây thiệt hại về nhân mạng lớn chưa từng có, trước tiên là do lỗi của con người. Không có bất kỳ cảnh báo hay báo động nào được triển khai trong vùng khi xảy ra sóng thần, theo ghi nhận của chuyên gia Bernardo Aliaga thuộc Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ của UNESCO khi trả lời FE.
Điều cần lưu ý là sai lầm trong sự hợp tác giữa các cơ quan, nhất là giữa kiến thức về khoa học và quản lý thiên tai còn rất yếu vào thời điểm đó. Năm 2004, không có gì ở Ấn Độ Dương, không có gì ở Địa Trung Hải và không có gì ở vùng Caribe. Trận sóng thần Ấn Độ Dương đã thúc đẩy quá trình hợp tác này. Không chỉ có sự hợp tác nhân đạo quốc tế được triển khai, mà còn có cả hợp tác to lớn về khoa học và chính trị, với việc các bộ hoàn toàn ủng hộ việc hợp tác, công bố dữ liệu, tự do trao đổi dữ liệu với mục tiêu cao cả là cứu mạng sống.
Trong 20 năm qua, thế giới đã có thể đối phó với sóng thần tốt hơn nhờ hàng triệu đô la đầu tư vào các hệ thống cảnh báo. Để hiểu hơn về những biện pháp này, mời quý thính giả theo dõi mục theo dòng thời sự về những tiến bộ về hệ thống cảnh báo 20 năm sau trận sóng thần ở Indonesia. Ngày hôm nay, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cáo buộc lực lượng tình báo Ukraine đã lập nhiều kế hoạch ám sát sĩ quan Nga cùng với gia đình của họ. Tuy nhiên, những kế hoạch này đều bị phá vỡ.
FSB khẳng định đã phá vỡ một loạt âm mưu ám sát sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga. 4 công dân Nga liên quan đến quá trình chuẩn bị những vụ tấn công này đã bị bắt. Theo FSB, những nghi phạm này được tình báo Ukraine chiêu mộ. Trong đó, một người đã bị bắt ở Moscow khi đang lấy một quả bom được ngụy trang thành pin điện. Theo kế hoạch, quả bom này sẽ được cài vào ô tô của một quan chức Bộ Quốc phòng Nga. Còn một người đàn ông khác thì được giao nhiệm vụ theo dõi nhiều quan chức khác trong Bộ Quốc phòng Nga. FSB cũng nêu lên âm mưu giao một quả bom được ngụy trang thành sổ kẹp tài liệu. Theo Reuters, những thông tin nói trên được FSB công bố sau vụ ám sát tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của quân đội Nga. Ông và tài xế riêng đã thiệt mạng trong một vụ nổ giữa trung tâm thủ đô Moscow vào sáng sớm ngày 17 tháng 12 do có bom cài trong xe trottinette đựng gần lối ra vào tòa nhà nơi ông sống. Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine cho biết chính Kiev thực hiện vụ ám sát này. Nga lên án vụ ám sát và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.
Về chiến tranh Ukraine, ngày hôm nay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định là một lệnh ngừng bắn chẳng đi đến đâu cả và Moscow nghi ngờ phương Tây sử dụng thời cơ để tái vũ trang cho Ukraine. Ông Lavrov khẳng định là Nga cần các thỏa thuận pháp lý để bảo đảm an ninh cho Liên bang Nga và những văn bản này phải được soạn thảo để không thể vi phạm được. Trước đó, Tổng thống Putin cho biết là sẵn sàng thảo luận với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine nhưng loại trừ mọi nhượng bộ về lãnh thổ và yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Về phía Hoa Kỳ, sau khi lên án Nga tấn công bằng thôn và tên lửa vào các công trình năng lượng ở Ukraine đúng ngày Giáng sinh, vào ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Bộ Quốc phòng gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Sáng sớm hôm nay, Nga lại tiếp tục dùng thôn oanh kích một khu chợ ở thị trấn Nikopol ở vùng Dnipropetrovsk ở miền nam Ukraine, khiến 8 người bị thương. Quân đội Ukraine cho biết là đã bắn hạ 20 trong tổng số 31 drone của Nga phóng trong đêm. Vẫn liên quan đến Nga, tàu chở hàng Oksa Major của Nga đã bị tấn công khủng bố, đánh chìm trên Địa Trung Hải. Công ty Oboron Logistica trực thuộc Bộ Quốc phòng và là chủ quản của tàu đã khẳng định như trên trong một thông cáo ra ngày hôm qua, nhưng không nêu chi tiết về những động cơ cũng như thủ phạm của vụ việc. Thông tin viên Jean-Didier Rovin tại Moscow cho biết thêm.
Theo Oboron Logistica, công ty sở hữu con tàu chở hàng Oksa Major của Nga, tàu đã bị chìm ngày 23 tháng 12 ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha và Algeria là do một cuộc tấn công khủng bố. Căn cứ vào lời khai của các thuyền viên được cứu sống, chủ tàu cho biết 3 vụ nổ liên tiếp ở đuôi tàu đã khiến tàu chồng chành mẩy đến mức nước tràn vào và tàu bị chìm. Công ty cho biết rõ thêm rằng Oksa Major, một trong những tàu chở hàng khô lớn nhất của Nga, không bị quá tải. Hàng trên tàu là 806 tấn, trong khi trọng tải tối đa của tàu tới 9.500 tấn. Vào thời điểm bị chìm, trên tàu có 16 thuyền viên, đều là công dân Liên bang Nga. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán được 14 người, trong khi 2 người vẫn mất tích. Công ty Nga không nói đến những người có thể đã chỉ đạo vụ tấn công này. Người ta chỉ biết rằng con tàu đã rời cảng St. Petersburg ngày 11 tháng 12 để đến Vladivostok, nơi mà lẽ ra tàu sẽ đến vào ngày 22 tháng 1 tới đây. Con tàu chở một cần cẩu lớn cho cảng và những tấm nắp hầm nặng 45 tấn để đóng các tàu phá băng mới.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Chuyển sang châu Á, phe đối lập Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo đã đệ trình một kiến nghị phế truất quyền Tổng thống Han Duk-soo vì ông đã từ chối bổ nhiệm các vị trí trống tại Tòa Báo Hiến. Cơ quan sẽ quyết định có bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk-yeol hay không. Nếu kiến nghị được thông qua thì Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok sẽ thay thế ông Han.
Theo AFP, trả lời báo chí, nghị sĩ Đảng Dân Chủ đối lập Park Sung-yeol cho biết, xin trích, chúng tôi đã đệ trình kiến nghị ngay trước phiên họp toàn thể của Quốc hội và kiến nghị sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày mai. Theo quy định, 3 thẩm phán mới lẽ ra phải được bổ nhiệm vào thứ Năm. Những người này được lựa chọn từ danh sách ứng viên do Quốc hội đề xuất, nhưng Quốc hội Hàn Quốc thì lại đang do phe đối lập kiểm soát. Về phần mình, ông Han Duk-soo, quan chức kỳ cựu 75 tuổi, cho rằng chức vụ quyền Tổng thống của ông hiện giờ không cho phép ông bổ nhiệm các chức vụ quan trọng, bao gồm việc bổ nhiệm các thẩm phán trong tòa bảo hiến. Theo hãng tin Yonhap, ông Han đã yêu cầu việc lựa chọn thẩm phán phải có sự đồng thuận giữa Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền và phe đối lập trong Quốc hội. Nếu các vị trí nói trên vẫn bị để trống trước khi kết thúc tiến trình xem xét kiến nghị phế truất, 6 thẩm phán còn lại sẽ phải đạt được đồng thuận tuyệt đối thì mới có thể loại bỏ ông Yoon khỏi chiếc ghế tổng thống. Chỉ cần một phiếu trống là ông Yoon sẽ tự động được khôi phục chức vụ. Phiên tòa đầu tiên xem xét việc bãi nhiệm ông Yoon sẽ được tổ chức vào ngày mai, 27 tháng 12.
Còn tại Trung Quốc, vào ngày hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này thông báo bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của hai tướng cấp cao trong Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội.
Theo thông báo, hai nhân vật cấp cao này bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật, cụm từ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng để ám chỉ hành vi tham nhũng. Về hồ sơ của hai tướng bị bãi miễn, Trung tướng Vưu Hải Đào, 66 tuổi, là cựu phó tư lệnh lục quân từ đầu năm 2016. Trước đó, ông từng là phó tư lệnh quân khu Nam Kinh và được thăng hàm Trung tướng vào năm 2014. Còn Trung tướng Lý Bằng Trình, 61 tuổi, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như phó tham mưu trưởng hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc, giám đốc Viện Nghiên cứu Trang bị Hải quân và tham mưu trưởng hạm đội Đông Hải. Ông đảm nhiệm vai trò tư lệnh hải quân chiến khu Nam Bộ sau khi người tiền nhiệm Cửu Tân Xuân bị cách chức vào tháng 12 năm ngoái. Cũng trong năm nay, hai cựu bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc là Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đã bị khai trừ khỏi đảng và đang bị điều tra vì tham nhũng. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, cuộc điều tra về hai cựu quan chức cấp cao này cho thấy chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn tập trung vào các cấp lãnh đạo quân đội nhằm siết chặt kiểm soát, đồng thời củng cố sự trung thành tuyệt đối của quân đội đối với Đảng Cộng sản.
Chuyển sang Trung Đông, tại Syria vào ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad xuất thân từ sắc tộc Alawite bị lật đổ, hàng nghìn người thuộc cộng đồng này đã biểu tình ở nhiều thành phố sau khi một đoạn video được loan tải trên mạng xã hội cho thấy là các chiến binh tấn công một chính điện bị đốt cháy ở thành phố Aleppo, miền bắc Syria, khiến 5 người gác đền bị chết. Theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria thì một người biểu tình đã chết vì trúng đạn.
Bộ Nội vụ của chính quyền mới khẳng định đoạn video đó cũ, có từ lúc các lực lượng nổi dậy chiếm thành phố Aleppo ngày 1 tháng 12. Theo họ, mục đích của việc tuyên truyền những hình ảnh như vậy là nhằm gây bất hòa trong dân tộc Syria. Cuộc biểu tình đã thu hút vài nghìn người, theo nhiều nhân chứng và tổ chức OSDH, tập trung ở các thành phố Tartus, Banyas, Jable Latakia, nơi có đông đảo cộng đồng Alawite sinh sống, cũng như ở Homs, để phản đối việc đốt phá các thánh đường và phân biệt tôn giáo, kêu gọi một Syria tự do. Rami Abdelrahman, giám đốc OSDH cho AFP biết, một người biểu tình đã chết với 5 người bị thương sau khi lực lượng an ninh ở Homs nổ súng để giải tán đám đông. Lệnh giới nghiêm được ban hành ở Homs và Jable. Ngoài ra, nhiều vụ đụng độ cũng đã xảy ra trong ngày 25 tháng 12 ở Tartus giữa những người có vũ trang và lực lượng an ninh tìm cách bắt một sĩ quan của chế độ Bashar al-Assad. Theo thông cáo của tân Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Abdelrahman, 17 người đã thiệt mạng, trong đó có 14 thành viên của Bộ Nội vụ và 10 người khác bị thương. Alawite là một nhánh của Hồi giáo hệ phái Shia, khác với hệ phái Sunni của các lực lượng nổi dậy vừa chiếm được chính quyền ở Syria. Do nhà độc tài Bashar al-Assad xuất thân từ sắc tộc này, nên người Alawite bị xem là cận vệ của chế độ cũ. Theo nhà chính trị học Fabrice Ballange, ở Syria có khoảng 1,7 triệu người Alawite, chiếm khoảng 9% dân số.
Còn trong lĩnh vực điện ảnh, ngày hôm nay Squid Game mùa 2 chính thức ra mắt trên nền tảng Netflix. Bộ phim là bức tranh thu nhỏ về xã hội Hàn Quốc khắc nghiệt, từ Seoul, thông tin viên RFI Camille Ruiz giải thích.
Mọi yếu tố trong bộ phim Squid Game đều nhằm phê phán xã hội Hàn Quốc khắc nghiệt. Điều này đặc biệt được thể hiện qua cách xưng hô của người chơi trong phiên bản gốc. Trong tiếng Hàn, có nhiều cấp độ ngôn ngữ khác nhau, tùy thuộc vào địa vị của người mà mình nói chuyện cùng. Điều này lại càng làm tăng thêm cảm giác là các nhân vật thuộc về một tầng lớp nhất định. Người nghèo, người già hoặc phụ nữ. Đó giống như một hệ thống đẳng cấp khuôn mẫu mà họ không thể thoát ra. Tuy nhiên, những nhân vật trong Squid Game thì chỉ có một mục tiêu, đó là giành được số tiền thưởng khổng lồ, được hứa hẹn cho người chiến thắng. Và để đạt được điều đó, họ sẽ phải lao vào một đấu trường sinh tử. Ở Hàn Quốc, sự cạnh tranh hiện diện ở khắp nơi từ khi đứa trẻ còn rất nhỏ. Có một câu nói để miêu tả một người hoàn hảo mà không thể sánh bằng. Đó là Oma Chingu Ande, nghĩa là con trai của bạn mẹ. Đây là phương pháp mà các bà mẹ thường áp dụng để khiến con mình phải cố gắng bằng cách so sánh chúng với con của người khác. Mặc dù là một bức tranh miêu tả thực tại tối tăm, Squid Game đã trở thành một biểu tượng và góp phần nâng cao tầm ảnh hưởng của Hallyu, làn sóng văn hóa Hàn Quốc với thế giới.
Participe au rayonnement de la Hallyu, la vague de culture sud-coréenne. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Campuchia, lãnh đạo đảng đối lập bị kết án 2 năm tù vì chỉ trích chính phủ trên mạng xã hội. Tòa án Phnom Penh ngày hôm nay đã tuyên án mức án trên với ông Sun Chanthi, chủ tịch Đảng Quyền lực Nhân dân, với tội danh kích động rối loạn xã hội. Ngoài ra, ông còn bị tước quyền bầu cử cũng như ứng cử. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lâu nay đã cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Hun Manet sử dụng các vụ kiện pháp lý để đàn áp các tiếng nói đối lập.
Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines bị tin tặc, hoạt động hàng không bị xáo trộn với khoảng 24 chuyến bay nội địa bị trễ. Trên mạng X, hãng hàng không lớn thứ hai của Nhật cho biết là đã xác định được nguyên nhân là do tin tặc tấn công vào hệ thống dữ liệu nhưng không bị dò rỉ thông tin hoặc bị nhiễm virus. Hệ thống đã được khôi phục từ sáng hôm nay, còn theo đài truyền hình NHK thì sự cố liên quan đến hệ thống ký gửi hành lý.
Vụ cháy máy bay tại Kazakhstan nghi ngờ do nhầm lẫn từ hệ thống phòng không của Nga. Chiều ngày hôm qua, sau khi hình ảnh của chiếc máy bay được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều chuyên gia về hàng không quân sự đã cho rằng các lỗ hổng trên đuôi máy bay có thể do một hệ thống phòng thủ tên lửa gây ra. Vào sáng hôm xảy ra vụ tai nạn, miền Nam nước Nga đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công bằng drone và vào khoảng thời gian máy bay dự định hạ cánh, đã có các vụ nổ được thông báo trên mạng.
Hàn Quốc trừng phạt 15 lao động bằng một thực thể Bắc Triều Tiên. Theo chính quyền Hàn Quốc ngày hôm nay, thì 14 trong tổng số 15 người bị tình nghi từng làm việc ở nước ngoài để thu thập ngoại tệ thông qua hoạt động tin tặc, ví dụ như ăn cắp tiền đảo, nhằm tài trợ cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Tất cả đều thuộc biên chế của phòng 33, Cục Công nghiệp Đạn dược Bắc Triều Tiên.
Cơ quan chống tin giả Global Engagement Center của Mỹ bị đóng cửa. Quyết định được Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngày hôm qua sau khi cơ quan này bị nhiều đảng viên Cộng hòa và Elon Musk cáo buộc thực hiện các hoạt động kiểm duyệt và là mối đe dọa đối với nền dân chủ của Mỹ.
5 nhà báo bị chết ở miền trung Gaza trong trận oanh kích của Israel. Theo đài truyền hình địa phương Al-Quds Today thì ủng hộ lực lượng thánh chiến, thì 5 nhà báo bị thiệt mạng là của kênh này đang hoạt động trong một trại tị nạn của người Palestine ở Nusayra.